Tạ thiếu tiên.
Dạ.
Hãy đem ra đây một bình rượu và mấy cái chén nha.
Có ngay.
Tiêu đệ. Tiêu đệ.
Sao?
Dạ. Lý Tướng Quân, tiểu đệ xin kính mừng Lý Tướng Quân một chén.
À, cảm ơn hiền đệ. Đây, Ngô huynh chúc cho mối tình huynh đệ của chúng ta được bền chặt mãi mãi cùng sông núi. Mời hiền đệ.
Dạ.
Chén này cùng anh kết chặt niềm huynh đệ thâm tình. Nơi miền biên cương năm tháng chỉ thấy gió cùng trăng. Những ngày xa xứ nếu chẳng có người bạn quý để an ủi, thì trong những đêm dài sẽ trong thái lạnh lùng biết bao.
Nhưng mà em sợ sai.
Sai à, sai lại càng thú vị vô cùng.
Lý Tướng Quân, nhưng mà đêm nay ta còn phải canh gác nữa, anh có nhớ không?
Không sao mà, việc canh đã có quân sĩ, em đừng có để từ chối.
Em xin nể lời, nhưng chỉ uống chén này mà thôi.
À, uống đi.
Một chén thôi à?
Ừ. Rồi, còn chén này ta phạt hiền đệ.
Trời ơi, sao Lý Tướng Quân lại phạt ngu đệ?
Vì sao hiền đệ cứ gọi ta là Lý Tướng Quân hoài? Mà hãy gọi tướng quân thì phải xưng là mạc tướng, còn đại huynh thì mới được xưng là tiểu đệ. Ai đời gọi tướng quân rồi là cứ xưng là ngu đệ hoài. Phạt.
Trời ơi, con uống rượu mà xưng tới xưng lui cho bị phạt nữa. Dạ, dạ để tôi uống thế được không?
Ừ, ngon quá ha.
Dạ.
Được rồi, tội của anh thì tôi để cho trưởng cơ Tả Thiếu Tiên xử. Vì tội của anh lớn lắm anh có biết không?
Dạ, tôi tội gì?
Theo lời của trưởng cơ Tả Thiếu Tiên thì anh là bạn thân của anh ta.
Đúng.
Vậy mà tại sao anh không cho mời anh ta uống rượu để anh ta đứng làm rễ vậy? Hả?
Dạ.
Trưởng cơ.
Dạ.
Phạt hắn cho ta.
Thưa quân, để ra cho tôi.
Còn phần hiền đệ thì anh phải phạt 10 chén.
Trời ơi, 10 chén.
Bây giờ tiên này rót rượu thật đầy, để rồi bắt phạt bạn Thu Sương uống 10 chén với tôi nghe bồ.
Có 10 chén à? Ô, tôi dư sức uống. Nhưng mà anh uống trước cho tôi coi.
Nè, tôi phạt bồ chứ đâu phải bồ phạt tôi. Đừng có chơi cái điệu ăn gian nghe bồ. Uống mau đi bồ.
Không, tôi không uống.
Tôi phải uống.
Tôi không uống.
Uống ao.
Kìa.
Uống.
Tôi không uống.
Đi uống nè.
Ơi.
Hiền đệ à, hiền đệ uống thêm một chén nữa với anh đi.
Tôi đã nói tôi không biết uống rượu mà Lý huynh cứ ép tôi hoài hả?
Không uống rượu mà uống được mấy chén rồi.
Lý huynh ơi, nếu ngày nào giặc giả dẹp xong, cảnh thanh bình trở về trên đất nước, anh em mình giải ngũ về với gia đình, lúc ấy chắc buồn lắm phải không Lý huynh?
Anh cũng nghĩ như hiền đệ. Vì ở trên đời này không có thứ tình nào thiêng liêng cho bằng tình chiến hữu.
Giải ngũ về anh có cưới vợ không? À, anh có vị hôn thê chưa? Anh đã có để ý đến cô nào chưa vậy?
Trái tim anh chưa rạn nứt vì tình, và cũng chưa có một bóng hình ai ngự trị.
Chắc khi có vợ rồi Lý huynh sẽ quên em quá phải không?
Không đâu qua Mộc Lan ơi, tình chồng vợ tuy mặn nồng tha thiết, nhưng đâu sánh bằng tình tri kỷ thâm giao. Đã cùng cảm thông bao ngày trong cảnh cô đơn của cuộc đời chính nhân. Trong mỗi đàn làng tên, trong khói lửa xa trường, hay những đêm sương mờ lạnh lùng nơi tuyến xa.
Nghe trong điểm sang canh, ta cùng nhau tâm sự chuyện đời. Trăng biên ngại sáng ngời, rồi thấu cõi lòng em.
dẫu mai sau hai ngã có chia lìa, anh tin chắc rằng tình bạn sẽ không phai.
À, phải chi đôi ta là Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài thì hay biết bao nhiêu phải không Miền Đệ?
Theo em cho Lương Sơn Bá là một thằng ngốc, vì ai đời gần gũi học tập với Chúc Anh Đài suốt bao nhiêu năm trời mà không biết Chúc Anh Đài là gái giả trai.
À, đàn ông coi to lớn nhìn vàng vậy chứ ngốc lắm em ơi.
Thiệt vậy sao? Đàn ông ngốc lắm hả Lý Huynh?
Ngốc thì không ngốc lắm, nhưng mà nhiều lúc làm như hơi đần đần.
Lý Huynh có đần không?
Chắc cũng có chút.
Thấu nào.
Qua Hiền Đệ, Hiền Đệ muốn nói gì à?
Em nói chi nhưng làm vui lòng người chinh chiến. Chớ ngờ đâu là một duyên cớ để làm em nặng khối ưu phiền. Có phải chăng em đã thất bại giữa tình trường, nên em buông những lời lẽ xa xôi nữa như căm hận nữa như quan trách. Phải chi trời sinh em là gái, anh sẽ an ủi em trong vòng tay âu yếm, và anh sẽ khe khe gọi tên em với ba tiếng chúc anh đài. Qua một năm ơi đừng quá sầu tư quỷ mị, vì tình bạn còn đây rượu thề còn đó. Hãy quên đi áo anh xa vời, để ta vui sống cuộc đời chinh nhân.
Đã đến phiên tiểu đệ đi canh, vậy Lý Huynh nên trở về doanh trại vì đêm đã gần tàn rồi.
À, nếu đệ có đi thì đệ nhớ mang theo áo ấm nha. Cũng may là ta ép đệ uống mấy chén rượu, chứ nếu không tuyết xuống nhiều đệ sẽ bị cảm lạnh lắm đó.
Cảm ơn Lý Huynh.
Ta rất lấy làm lạ, không hiểu tại sao từ khi ta nhận được lệnh của hoàng thượng xu quân đi dẹp loạn, thì sợ hung nô chỉ giao phong có mấy trận rồi lại thoái quân, qua sông rồi án binh bất động. À, không biết là chúng nó có ý gì.
Thưa nguyên soái, theo ý của mạc tướng, có lẽ qua danh của nguyên soái làm chấn động tùy bang, cho nên rợ hầu khiếp vía mới tính kế bôn đào. Huống chi đạo tiền quân của nguyên soái chỉ mới có xuất chiến hai phen đều giết giặc như chém cỏ, nhuệ khí quân ta quá hăng cho nên giặc sợ hãi mới thoái quân cấp bách đông nguyên soái.
Ta không nghĩ như thế, vì chủ lực quân của Sở Hồ còn rất mạnh. Không lẽ chưa có hao tốn bao nhiêu quân sĩ mà Sở Hồ đã chịu đầu hàng? Chắc chắn là chúng nó có mưu kê chi đây.
Thưa nguyên soái, có phó tướng Hoa Mộc Lan xin được vào ý kiến.
Cho vào.
Tấu vâng.
Chào nguyên soái và Lý tướng quân.
À, có điều chi đó Hoa tướng quân?
Dạ bẩm nguyên soái, tôi cùng ba quân đang đi tuần ngoài biên cương, thoát nhiên gặp một địa mẹ chẳng phải lành. Từ hướng nam tôi vừa trông thấy, theo gió thu có đàn quả bay sang.
Nếu điều lạ ấy quả thật hiển nhiên, ta cần nên cẩn mật phòng xa.
Không biết có phải đó là rỡ hồ chăng, sợ chúng tấn công ta nhằm lúc tối trời.
Xin nguyên soái truyền tư hướng phục binh.
Như vậy giặc vào đây sẽ rước lấy bại vong. Thưa nguyên soái.
Hay lắm, lời của nhị tướng rất hợp với ý của ta. Vị Lý tướng quân, hãy cho triệu tập tướng sĩ diệu quân bố trại, dàn binh đợi chờ Sở Hồ đến cướp trại đêm nay. Ta giao cho tướng quân trách nhiệm, hãy chỉ huy đoàn xạ thủ phục kích trên sườn đồi cao.
Tôi lên.
Phần của Hoa Mộc Lan tướng quân, đã giao cho trách nhiệm hãy phòng vệ bản danh xoay trại.
Tôi lệnh.
Tất cả tướng sĩ hãy chuẩn bị theo ta.
We'll be right back.
Hay quá, hay quá. Hiền đệ đã bị thương cánh tay như vậy mà vẫn còn thổi sáo được à.
Lý Quỳnh Hoa bao giờ?
Mới qua tới. Mà việc gì em lại lo lắng vậy?
Em sợ thất lễ không đón tiếp đại huynh mà.
Là khá sao nữa. Nè, anh qua đây cho em hay một tin mừng. Và cũng chính vì cái tin mừng này cho nên anh mới qua vào lúc nửa đêm, không phải chờ đến sáng đó.
Tin mừng gì vậy Lý Huynh?
Nguyên soái có ý định gả người con gái duy nhất của nguyên soái cho em đó.
Hả? Thật vậy sao?
Sao lại không thật? Nè, lành bệnh mau đi, để cho anh được uống chén rượu mừng coi.
Uống chén rượu mừng à?
Sao hiện đại lại không vui? Hiện đại có tâm sự gì chăng? À, hay là hiện đệ đã có ý trung nhân nào rồi chăng?
Em thú thật với anh là em đã
yêu một người.
Phải.
Và cũng được người ta yêu lại chứ.
Chưa.
Nghĩa là em đang si tình một cô gái.
Không.
Vậy chứ ai?
Một người.
Một người? Mà người gì ở đâu?
Ở đây, gần đây.
Ở đây, gần đây. Ủa? Gần đây có cô gái nào đâu cả. Qua Bột Lăng à? Em mê sẵn rồi chăng?
Không.
Vậy thì em có thể cho anh biết người ấy là ai, để mà anh liệu cách anh giúp đỡ cho em. Thôi được, anh nhớ rồi. Thảo nào, trong tiệc rượu hôm nọ, em cứ nói xa xôi với anh hoài mà anh nào có biết. Vậy người ấy là ai? Em hãy nói đi, rồi anh sẽ liệu cách mà anh giúp đỡ cho em.
Một ngày gần đấy anh sẽ rõ.
Còn bây giờ?
Còn bây giờ anh hãy để cho em sống mãi trong niềm câm lặng. Nói làm chi cho cay đắng thêm nhiều. Lê Quanh ơi, em sợ buồn và sợ cả cô liêu. Khi đêm xuống tâm hồn
qua Mộc Lăng, em quá nhiều cảm lụy. Phận làm trái kia khoác mảnh nhung bào, giữa trong gai và núi thẳm đèo cao, mang chi cả những mong đền nợ nước. Ngoài trận tuyến chưa sần gắn lui bước, tại sao hôm nay lại chịu bó tay trước trận giặc tình?
Lê Huỳnh ơi, dẫu cho giặc hung nô ác nghiệt không mà tàn, không thể giết được em như trận giặc tình. Mười năm qua trước bội giáo lần thân, cùng bồi thu nhìn lá rụng sườn non, bao phen trăng khuyết lại tròn, giá càng nắng môi tương tư.
Qua hiền đệ, anh biết lời lẽ chi đang ủi khuyên lân người chiến hữu, trong khi ai ta chỉ là hai kẻ mài râu đang sống pha giữa các bụi sa trường. Mưa nắng gian lao chưa nhục chi căng cường. Hiền đệ sâu thương, đâu có kiếp sống nào oanh liệt phi thường cho bằng đời sống quân nhân, cũng như không có tình thương nào tha thiết đậm đà cho bằng tình thương chiến hữu chốn xa trường.
Từng đêm em nhớ em mong thương tiếc thầm thầm, thời gian như sương khói, tìm trăng trong đáy ao sâu, trăng nước lạnh lùng mùa đông trong mắt ai. Duyên thắm chưa nên duyên sâu dấu được tình đau.
Hiền đệ ơi, vết thương của em tuy nặng này đau đớn, nhưng anh thấy nó cũng chẳng đớn đau bằng vết thương
rằng em đã thật tâm thầm yêu người ấy mà họ có chút gì đối tượng đến em không, hay là em chỉ mơ mộng viển vông rồi tự chuốc lấy trăm ngàn điều đau khổ. Hiền đệ ơi, ta là trai chứ phải đâu từ tình vì nữ mà nao lòng khi tất dòng vì tình.
Nhưng mà hiện nay người của em yêu đang ở gần đây hay là ở tận phương nào, con gái nhà ai khiến cho hiền đệ với nhung nhớ đau khổ thẫn thờ phải bỏ ngủ quên ăn. Em nói đi rồi anh sẽ liệu cách mạnh giúp cho em, giúp cho cả hai thổ lộ tình thâm để qua để yên tâm mà giết giặc hùng nô, đợi một ngày mai non nước yên bình cưới hỏi rõ ràng cho đẹp mặt đôi bên.
Hỏi em người ấy là ai nữa, người ấy là một kẻ vô tâm, một kẻ chẳng có linh hồn, một người không tình cảm. Em yêu họ mà họ nào có biết, em đau khổ mà họ vẫn làm ngơ. Thì ra cái bọn đàn ông á, phải em xin lỗi Lý Quỳnh nha, cái bọn đàn ông ở chung mình á toàn là những kẻ ngu ngốc si mê, mãi biết chạy theo ảo ảnh xa xôi mà cứ ngỡ là hạnh phúc. Lê Quỳnh ơi, em không trách ai hờ hững mà chỉ trách cho mình đã lạc lẽo tình yêu. Yêu người ta thiết bao nhiêu, người ta trả lại mấy nhiêu vô tình.
À, anh thật không biết nói lời gì để an ủi em, nhưng mà anh mong rằng thời gian sẽ lo liều thuốc quý để trị lành tâm bệnh của em. Thôi em cứ vào nằm nghỉ đi nhé, anh về.
Thưa Hoa tướng quân, có nguyên soái đến thăm.
Kính chúc nguyên soái an khang.
Bình thân, Hoa tướng quân chẳng hay vết thương kia có thuyên giảm phần nào chẳng thể.
Đa tạ nguyên soái, nhờ thuốc hay thầy giỏi, vết thương của Mạc tướng đã gần lành. Kính thưa nguyên soái, chẳng hay nguyên soái đến đây có điều chi cần đến Mạc tướng?
Bản soái vừa được tin vui, lệnh thánh hoàng hạ lệnh cho hồi trào và giải ngũ tất cả những thanh niên ái quốc. Từ lâu rồi đã bỏ tất cả những công việc ruộng nương nghiên bút để nhập ngũ tùng chinh. Trong số ấy có Hoa tướng quân nữa đó.
Dạ, tiểu tướng được giải ngũ về phụng dưỡng sống thân cũng nhờ ơn của nguyên soái.
Nhưng nhờ có Hoa tướng quân sắp bày mưu kế cho nên mới dẹp tan được binh mã của Rỡ Hồ. Từ lâu rồi bổn soái có lòng yêu thương Hoa tướng quân như là đứa con ruột thịt. Huống chi bản soái đây đã kém phúc công có được một trai nối dõi, phần hiểm hoi chỉ sanh được có một gái, mà phần tài sắc thì nức tiếng là cầm kỳ thi họa. Vì thế cho nên ta mến chàng tuổi trẻ dung dòng hào kiệt với một ngọn thần tướng đã từng làm khiếp đảm khách anh hùng. Ta có ý chọn Hoa tướng quân để làm rễ đông sàng.
Trời ơi,
chẳng hay Hoa tướng quân nghĩ như thế nào?
Dạ bẩm nguyên soái.